cho chính mình mà thôi, chứ chưa được cái thiện tích cực. Cho nên khi mà đạo Phật phát triển lên thêm nữa, không phải tu cho mình mà tu cho chúng sanh, cho nên nó có một cái thiện gọi là thiện tích cực, hay là giữ giới một cách tích cực, vừa không sát sanh mà lại là phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, thí dụ như vậy. Không trộm cắp là nói lên cái chỗ không tham của chúng ta, mà đã không tham rồi đó, mà chẳng những như vậy á, để cho nó không tham tuyệt đối luôn thì phải xả của ra, của cải mình làm ra xả cho chúng sanh đi. Và những cái gì mà lợi lạc cho chúng sanh, dù chuyện lớn chuyện nhỏ, chúng ta đều làm hết, thì cái đó gọi là nguyện tu nhất thiết thiện. Để phân biệt cho rằng, nhưng mà người không có hiểu pháp Phật, không thọ giới Đức Phật mà cũng làm tất cả những điều thiện đó, hành động tuy giống nhau nhưng kết quả nó khác nhau. Bởi vì mình dựa trên giới để mà hành thiện, còn họ không có dựa trên giới, mà họ chỉ dựa theo cái ngã của mình mà thôi, dựa theo cái hiểu biết của mình mà thôi, dựa theo cái tâm thiện của mình mà thôi để mà làm. Và tất cả những cái gì mà cái của mình đang có đó, nó bởi đâu mà ra? Bởi tham sân si mà ra. Cho nên tất cả những điều thiện mà thế gian làm là những cái nhân, cái duyên mà tạo ra những cái điều thiện đó đều là do tham sân si hết. Và tham sân si là phiền não, và chính phiền não như vậy cho nên gọi là phước hữu lậu. Phước hữu lậu là cái phước đó vẫn còn phiền não. Cho nên con người mình đủ thứ phiền não hết, con người làm có phước, làm được thân người là phước đức rất là lớn theo Đức Phật nói. Nhưng cũng đầy phiền não trong đó hết, là bao nhiêu chuyện vui buồn thương ghét lo âu sợ hãi, đủ thứ chuyện hết trong thế gian này. Cõi trời thì không có đến độ như chúng ta, cõi trời thì không có nhiều cái sự mà buồn vui thương ghét lo âu phiền não như mình. Nhưng mà cõi trời lo một cái điều mà rất là lớn, lớn gấp mấy lần của con người chúng ta, đó là khi năm tướng suy nó xuất hiện. Năm tướng suy của trời đó, bông ở trên trời héo, bông ở trên đầu héo, áo quần bị lấm bụi. Trên cõi trời làm gì có bụi, nhưng mà tự nhiên á thấy áo quần của mình có bụi. Rồi trong người cõi trời làm gì mà có nóng như mình đâu, thành ra không có đổ mồ hôi, mà tự nhiên thân thể của vị đó bị đổ mồ hôi. Cái chỗ ngồi của chư thiên á, mà khi mà ngồi lên cái chỗ ngồi đó thì cảm nhận cái sự mà khoái lạc vô cùng tận. Trong thế gian này không có khoái lạc nào bằng cái khoái lạc cõi trời hết á, không bằng. Mặc dầu chúng ta là tài sắc danh thực thùy này cái nọ, trả có bao nhiêu cái cảm giác khoái lạc đó, không bằng một cái sự hưởng thụ của cõi trời. Khác biệt ghê lắm. Nhưng mà bây giờ chư thiên nó ngồi trên ghế cảm thấy khó chịu vô cùng, là chư thiên đó biết mình sắp hết phước trời rồi. Và chư thiên cũng biết rõ rằng phước trời mình hết rồi thì mình sẽ bị đọa rất là sâu, rất là chìm đắm. Cho nên chư thiên sợ hãi nhất là cái lúc mà hòa trời hay là năm tướng suy nó xuất hiện. Nhưng mà phước chư thiên là phước tự động, phước như là do tạo phước từ nhiều kiếp trước ở nhân gian này nhiều quá, bây giờ tự động nó hưởng thôi, không muốn hưởng không được, thấy không? Có nhiều người ta phước nhiều quá, ta không muốn hưởng cũng không được. Cũng giống như bây giờ mình qua cái xứ này đó, có phước á, mình có phước là được phương tiện vật chất đầy đủ á, cho nên mình mà không muốn ăn á cũng không được nữa. Mà trong cái Việt Nam á, mà mình á muốn ăn á, lúc xưa ngay, còn bây giờ khác không biết. Lúc xưa đó, cái lúc mà thời kỳ mà đói khổ đó, muốn ăn rất là nhiều mà chẳng có gì ăn hết. Còn cái cõi này bây giờ mình rất là sợ ăn, nhưng mà nhất là khổ nhất cho quý thầy á, thầy cái món này con nấu lên đó thầy, chè này ngon lắm thầy, ăn đi thầy, trời ơi, cái như là năm cô là năm món là chết ông thầy luôn. Nói quý vị cái gặp tôi nó, trời ơi thầy sao mà nhìn không ra vậy, sao mà thầy phát chiều ngang không vậy, bụng ngày càng lớn vậy. Nói dạ tại vì là chiều lòng quý Phật tử. Nó ra như vậy. Cho nên á, mình mới thấy rằng á là phước của trời cũng vậy đó, không muốn hưởng cũng không được. Cho nên chư thiên ở trên đó muốn tu cũng rất là khó. Tại vì khi mà hưởng như vậy á thì nó thuộc về là tham dục, nó thuộc về dục, nó phải hưởng, bắt buộc phải hưởng. Cho nên ngài Mục Kiền Liên á, lên trên cõi trời Đao Lợi mà tìm ông đệ tử của mình là ông Kỳ Bà đó, ông đó là danh y nổi tiếng lúc mà còn sống ở thời kỳ Đức Phật á, mà do trì bệnh cho các thầy các cô, cho nên sau khi chết ông ta đó là sanh về cõi trời. Mà dưới nhân gian có người bệnh nặng mà không ai trị được đó, chỉ có ông mới đủ sức trị. Thì ngài Mục Quyền Liên á mới nhớ sực là mình có ông đệ tử tên là Kỳ Bà Lương Y nổi tiếng. Nó giống như kiểu Hoa Đà tái thế vậy đó, của Trung Hoa đó, mình nói rồi đó. Thì ông Kỳ Bà này á, ông cũng rất là giỏi về trị như vậy. Thì ngài Mục Liên mới lên gọi Trợ Lợi, muốn đem ông ta xuống để mà trị bệnh cho cái người dưới này. Mà lên tới trên đó, ổng gặp cái ổng hello, nó lại giơ tay chào nè, đi rồi nè, đi rồi đó. Thì ngài cũng đi, mà trên đi thần thông mà, ngài Mục Quyền Liên cũng thần thông, rồi ông nó cũng thần thông. Hai thầy trò đi cứ như là giáp mặt với nhau, đi ngang qua ổng giơ tay. Đại khái chỉ biết chào sư phụ bằng cách đó thôi. Ngài Mục Quyền Liên nghĩ cái ông này lạ, đệ tử của mình mà sao giờ ổng lên đây, ổng gặp mình, ổng quơ quơ tay thôi, không đứng lại nói chuyện được sao. Ngài chần đến ngài hỏi, ngài cũng thần thông mà, ngài chần lại thì hỏi tại sao ông gặp tôi, ông giơ tay ông chào thôi, không chịu nói năng thưa hỏi gì đâu. Ông nói dạy sư phụ, với sư phụ thấy không, bao nhiêu chư thiên á có ai chào hỏi sư phụ đâu, có ai chào sư phụ đâu, con á là đệ tử sư phụ, nó con giơ tay con chào vậy thôi. Đó là tại vì phước trời nó tự nhiên, nó là như vậy, phải hưởng như vậy đó. Cho nên chư thiên ở trên đó rất là sợ hãi, cho nên vẫn là phiền não. Mà phiền não nhất là khi mà năm tướng sĩ xuất hiện là biết phước trời sắp hết. Cho nên vua trời Đế Thích á, thời kỳ Đức Phật còn tại thế, vua trời Đế Thích khi mà cái tướng sĩ xuất hiện á, là vua trời Đế Thích biết mình cái như là phải đọa, bị đọa lạc, là tại vì khi mà nó phước trời mà hết rồi là không còn phước nào nữa trơn á, quý vị không? Phước trời mà hết rồi thì trong cái tạng thức của mình nó không còn chứa bất kỳ một cái nhân phước nào hết. Tại vì bao nhiêu cái nhân phước đức á, từ vô lượng kiếp á, nó tích lũy ra kết quả thành vua trời rồi, hay là ở cõi trời rồi. Thì bây giờ quy định là sống 1000 năm ở trên cõi trời, và sau 1000 năm thì 1000 tuổi đó thì cứ tự động là hết. Cũng giống như bây giờ chúng ta có một cái kho tàng quy định nên là đủ dùng 100 năm, mà nếu mà chúng ta đó mà sống hơn 100 năm á là cái chúng ta đi ăn mày, tại hết rồi, không có, không còn gì nữa, phải không? Thì giờ phước trời không phải thôi, thì Đế Thích á mới thấy như vậy, sợ quá mới là hỏi tất cả những vị triều thần, với làm sao đây, phước ta sắp hết rồi, trong nhân gian này ai mà có thể cứu được ta hay không. Thì tất cả những vị mà chư thiên khác á mới góp ý, chỉ có một người duy nhất mới cứu được ngài thôi. Đế Thích hỏi ai vậy? Đó là Đức Thích Ca đang ở cõi người, chỉ có Đức Phật Thích Ca mới cứu được ngài thôi, mà Đức Phật Thích Ca cũng chính là sư phụ của ngài. Cho nên Đế Thích nghe lời như vậy đó, thì bắt đầu hỏi chư thiên như vậy, giờ hiện giờ Đức Thích Ca đang ở đâu? Chư thiên chịu thua, tại Đức Phật một khi mà nhập định rồi đó, hay là sao đó, không có ai mà biết được hết Đức Phật ở đâu hết. Mà bây giờ muốn đi tìm cho ra Đức Phật đó, thì nguy hiểm quá, không còn thời gian cho cái phước trời của mình nữa. Cho nên đó, những vị thần khác mới góp ý, nói bây giờ để mà tạm thời, để mà cứu vua đó, thì chỉ có một cách duy nhất làm sao mà cúng dường được một bậc A-la-hán. Tại vì phước đức của bậc A-la-hán cũng rất là lớn, tại nên cho A-la-hán được gọi là ứng cúng, là cái người xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời người. Thì giờ nếu mà chư thiên mà cúng dường được một bậc A-la-hán á, thì là phước đức của chư thiên sẽ không bao giờ bị mất nữa, nó sẽ còn hoài, kéo dài ra hoài. Mà trên trời quả trời làm gì có A-la-hán, tại vì Đức Phật ở đâu thì A-la-hán ở đó, mà Đức Phật đâu ở quả trời đâu. Cho nên chư thiên á, cõi trời á, Đao Lợi á, vẫn ganh tị với mình ở dưới đây, với con người. Nói Đức Phật đó, tại sao Đức Thế Tôn đó là ở dưới trần gian mà không có chịu sanh về của cõi chúng con, ganh tị đó. Và ganh tị với loài người, tại sao con người á phước không bằng chúng con, mà tại sao mà con người được ở kế bên Đức Phật với chư vị thánh. Lúc bây giờ Đế Thích nghe đúng rồi, đó là mình phải cúng dường được một bậc A-la-hán thì mới được. Thì lúc đó là Đế Thích á mới là nhìn thấy, mà buổi sáng bắt đầu là chư vị tỳ kheo đi khất thực mà, thì nhìn thấy ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là một bậc là phạm hạnh đệ nhất, phước đức cao không thể tưởng tượng, mà cúng dường được ngài á là cái tuổi thọ nó sẽ kéo dài ra, tuổi thọ của trời đó. Thì lúc đó Đế Thích muốn xuống cúng dường cho ngài Ca Diếp, nhưng mà Đế Thích biết ngài Ca Diếp á là ngài không bao giờ thọ nhận của cúng dường của những người giàu có, chứ đừng nói là chư thiên. những người mà giàu có là trưởng giả của nhân gian á, là Ngài Ca Diếp nguyện không bao giờ đến chỗ đó. Ngài nói những người này đã có phước rồi, Ngài không đến làm gì. Bây giờ Ngài chỉ đi xin những người mà nghèo mà thôi, bởi vì những người này không có phước đức, cho nên Ngài đến xin để tạo cái phương tiện cho họ tạo phước. Mà nếu ai cúng dường được cho Ngài thì cái người đó một muôn vạn kiếp về sau không bao giờ bị đói khổ. Một bậc A-la-hán á, trên bậc thánh không thể tưởng tượng cái phước đức của các Ngài là rất là tuyệt vời. Thì lúc bây giờ Đế Thích mới nghĩ, nếu mình mà xuống nguyên hình như vậy đó mà cúng dường á, thì chắc chắn Đế Thích Ngài Ca Diếp không bao giờ thọ nhận. Cho nên lúc bây giờ Đế Thích á mới giả dạng làm một cái ông cụ nghèo, thật là nghèo, rồi biết Ngài Ca Diếp đi trên con đường đó, là đằng trước á, đầu đường á, Ngài làm cái chòi, giả là một người nông dân nghèo khổ. Khi Ngài Ca Diếp mà thấy một cái nhà tranh vách đất mà nát như vậy đó ha, người lam đủ như thế á, là Ngài Ca Diếp đứng đó, cái nào họ cho mới thôi. Thầy muốn độ mà, muốn tạo phước mà.